Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự với đề tài, các giám mục miền Bắc Việt Nam kêu gọi giáo dân sống tiết kiệm chi tiêu trong ngày Tết để giúp nạn nhân sóng thần và người nghèo. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin từ Pháp. Xin kính báo đến quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ và thân bằng quyến thuộc. Linh mục Du Xe Trần Định, gốc giáo phận Hà Nội, xuất thân giáo hoàng học viện năm 1972. Trương quý Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Bordeaux và Limoges, bên Pháp, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, tại Bệnh viện thành phố Fontenay-le-Comte, vùng Văn Đê, bên Pháp, hưởng thọ 63 tuổi. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Sévigné hôm thứ Tư vừa qua, ngày 16 tháng 2. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Du Xe Trần Định. Và tiện đây chúng tôi cũng xin cáo lỗi là trong bản tin hôm qua, chúng tôi đã đọc tên thánh sai. Thay vì linh mục Du Xe Trần Định, chúng tôi đã nói là linh mục Phêrô Trần Định. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Tin Hoa Kỳ. Niên giám báo chí Công giáo năm 2005, xuất bản tháng 2, cho thấy có sự giảm sút trong con số các nhật báo, tạp chí và tập san bằng Anh ngữ của người Công giáo Hoa Kỳ và Canada. Hiện nay có tất cả là 620 nhật báo, tạp chí ra hàng tuần và hàng tháng, và tập san bất định kỳ, với con số ấn bản xuất bản là 26.493.000. Như vậy, so với năm 2004, đã giảm sút đi 72.000 số, tức 0.25%. Tổng số nhật báo, tạp chí và tập san Công giáo tại Mỹ và Canada trong năm 2004 là 629, với số xuất bản là 26.565.000. Tuy nhiên, cần biết thêm là con số xuất bản năm 2005 vẫn cao hơn năm 2000 là 900.000 số. Mỗi năm, Hiệp hội Báo chí Công giáo bên Hoa Kỳ đều đưa ra niên giám báo chí Công giáo Hoa Kỳ và Canada với đầy đủ tên và số xuất bản của các nhật báo, tạp chí và tập san do các giáo phận và các tổ chức Công giáo xuất bản tại Hoa Kỳ và Canada. Cũng tin Hoa Kỳ, Liên minh các tổ chức người Kitô ở Hoa Kỳ vừa đưa ra lời kêu gọi dân chúng hãy tụ tập tại trụ sở tối cao Pháp viện ở Washington để biểu tình ủng hộ việc đặt bia 10 điều răn Đức Chúa Trời nơi công cộng. Được biết, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 sẽ xử hai vụ kiện liên quan đến vấn đề trưng bày 10 điều răn Chúa nơi công cộng. Ba tổ chức Đức Tin và Hành Động, Liên minh Bảo vệ Kitô giáo và mạng lưới Crossfire cùng đứng ra bảo trợ ba cuộc biểu tình lúc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bắt đầu xử hai vụ kiện liên quan đến việc trưng bày 10 điều răn Chúa nơi công cộng. Các tổ chức nói trên sẽ tổ chức ba cuộc tập họp, một là cuộc hội thảo về luật pháp liên quan đến vấn đề này, hai là đốt nến canh thức và ba là diễn hành biểu tình. Theo tin của mạng lưới điện toán Crossfire, đã có hơn 100.000 người ký tên ủng hộ việc để tấm bia 10 điều răn Chúa tại các nơi công cộng. Tổ chức Đức Tin và Hành Động đã ghi danh xin được phát biểu ý kiến trước các quan tòa và đã giành được một chỗ ngồi trong phòng xử án. Tin Liban. Đức Thượng Phụ Nasrallah Sfer thuộc nghi lễ Maronit cùng với Đức Tổng Giám mục Luigi Gatti, sứ thần tòa thánh tại Liban, đã đến gia đình cựu thủ tướng Hariri để phân ưu. Ông Hariri là người Hồi giáo Sunni, đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại thành phố Beirut hôm Chủ nhật vừa qua. Trong bản tuyên cáo được phổ biến hôm ngày 16 tháng 2, Đức Thượng Phụ Sfer đã viết như sau: tội ác này đi ngược lại truyền thống của chúng tôi, và cái chết của ông Hariri hoàn toàn có lợi cho kẻ thù của Liban. Giáo hội Maronite xin chia sẻ nỗi đau buồn của gia đình và không bao giờ quên được vai trò của cựu thủ tướng Hariri đóng góp cho nền chính trị quốc gia. Danh tiếng của cựu thủ tướng sẽ sống mãi trong ký ức dân chúng Liban. Và hôm nay Đức Thượng Phụ cũng triệu tập phiên họp đặc biệt của các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Maronite để bàn về ý nghĩa xã hội trong vụ tấn công khủng bố vừa qua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Luigi Gatti cũng đến tư gia của ông Hariri để phân ưu. Đức Sứ Thần Tòa Thánh là bạn thân của cựu thủ tướng Hariri. Ông Hariri dù là một tín hữu Hồi giáo theo phái Sunni, nhưng đã có mối dây liên lạc chặt chẽ với các quốc gia Kitô giáo, nhất là với Tòa Thánh Vatican. Khi vừa bị ám sát chết, hình của cựu thủ tướng Hariri chụp chung với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được nhiều báo chí ở thủ đô Beirut đăng lên trang đầu. Ông Hariri hưởng thọ 60 tuổi, ông từ chức thủ tướng vào tháng 10 vừa qua. Dân chúng Liban đều cho cái chết của cựu thủ tướng Hariri là do âm mưu của Syria. Hiện nay dân chúng biểu tình đòi 15.000 quân Syria đang đóng ở Liban phải rút về nước. Chính phủ Hoa Kỳ đổ tội cho Syria âm mưu giết ông Hariri và đã triệu hồi đại sứ Mỹ tại Damascus về nước. Lập trường của ông Hariri là muốn Liban tách khỏi ảnh hưởng của Syria, còn chính quyền đương thời lại ủng hộ ảnh hưởng của Syria tại Liban. Giới thạo tin tại Washington cho rằng, nhân vụ này Hoa Kỳ sẽ áp dụng biện pháp cấm vận kinh tế với Syria, vì Syria ủng hộ quân nổi dậy ở Iraq chống lại Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc đang triệu tập phiên họp để nghiên cứu và áp dụng biện pháp trừng phạt nước nào âm mưu trong vụ khủng bố này. Các giới quan sát tình hình thế giới đang lo ngại có bất ổn tại Liban, và chắc chắn Syria sẽ là đề tài thời sự trong những ngày sắp tới. Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng bài huấn đức của Ngài trước khi đọc kinh truyền tin đã được Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đọc thay. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn những lời cầu nguyện cho Ngài trong thời gian Ngài nằm dưỡng bệnh ở nhà thương Gemelli với những lời như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta tập họp nơi đây để ca ngợi Chúa. Trước hết, tôi muốn cảm ơn anh chị em và tất cả những người theo dõi lúc này trên đài phát thanh và truyền hình vì sự gần gũi, yêu thương của anh chị em và hơn hết vì những lời cầu nguyện của anh chị em trong những ngày tôi nằm bệnh viện đa khoa Gemelli. Tôi luôn luôn cảm thấy cần sự giúp đỡ của anh chị em trước mặt Chúa để hoàn thành sứ vụ Chúa Giêsu đã trao phó cho tôi. Và tiếp theo, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của mùa chay vừa được bắt đầu với những lời như sau. Thứ tư vừa qua, với nghi thức Sức Tro, chúng ta đã bắt đầu mùa chay, một mùa phụng vụ mà hàng năm nhắc chúng ta nhớ một chân lý cơ bản, rằng chúng ta sẽ không vào sự sống đời đời mà lại không vác thánh giá chúng ta trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Chúng ta không đạt được hạnh phúc và bình an mà lại không đối mặt với cuộc chiến nội tâm một cách can đảm. Đó là một cuộc chiến được khắc phục với những khí giới sám hối, sự cầu nguyện, ăn chay và những việc làm do lòng thương xót. Tất cả những sự này phải được sống một cách kín đáo, không giả hình, trong một tinh thần yêu thương chân tình đối với Chúa và anh chị em chúng ta. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho Ngài trong tuần phòng từ Chủ nhật vừa qua 13 tháng 2 cho đến thứ Bảy 19 tháng 2. Đức Thánh Cha nói, chiều nay, tức chiều Chủ nhật vừa qua 13 tháng 2, như mọi năm, tôi sẽ bắt đầu linh thao cùng với những người cộng tác với tôi trong giáo triều. Trong thinh lặng và hồi tưởng, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa cho tất cả nhu cầu của giáo hội và của thế giới. Tôi cũng xin anh chị em nâng đỡ tôi với kinh nguyện của anh chị em.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Các giám mục miền Bắc Việt Nam kêu gọi giáo dân tiết kiệm chi tiêu trong ngày Tết để giúp nạn nhân sóng thần và người nghèo, do Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thư mục vụ ngày 25 tháng Giêng, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa kêu gọi giáo dân trong giáo phận hãy giảm bớt những chi tiêu không cần thiết để chia sẻ với những người sống sót sau trận sóng thần, vì nhiều người trong số họ đã giúp đỡ Việt Nam trong những trận bão lụt trước đây. Đức cha kêu gọi như sau: các giáo xứ, họ đạo sẽ tổ chức quyên góp vào một trong ba ngày Tết và gửi về tòa giám mục để chuyển cho Ủy ban Bác ái xã hội. Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác ăn Tết theo âm lịch. Năm Ất Dậu bắt đầu từ ngày 9 tháng 2. Đức cha Chương phát biểu với hãng tin UK rằng tòa giám mục Hưng Hóa cũng sẽ viếng thăm và tặng quà cho bệnh nhân phong và người nghèo, và giúp đỡ một số gia đình nghèo sửa chữa lại nhà cửa. Tòa giám mục nằm ở thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội 42 km về hướng Tây Bắc. Một số giáo dân trong giáo phận đã nói chuyện với hãng tin UK về cách thức họ dự định cắt giảm chi tiêu trong dịp Tết. Gia đình ông Phêrô Nguyễn Văn Phượng chỉ làm 20 chiếc bánh chưng thay vì 30 chiếc như hồi năm ngoái, để tiết kiệm 100.000 đồng để ủng hộ những người sống sót sau trận sóng thần hôm ngày 26 tháng 12. Ông hy vọng những người sống sót sẽ có chút gì đó vui trong những ngày đầu năm, nhờ vào những đồng tiền nhỏ bé của người nghèo như chúng tôi. Ông nói, nghĩa cử này tuy đã muộn nhưng vẫn còn hơn không, và ông cũng sẽ cầu nguyện xin Thiên Chúa đừng để những thảm họa khủng khiếp như thế xảy ra nữa. Em Maria Đào Thị Mai, 15 tuổi, không may quần áo mới để dành 20.000 đồng ủng hộ trẻ em mất cha mẹ trong trận sóng thần. Chính người trong gia đình em kiếm sống bằng nghề lượm củi trên rừng hoặc làm mướn. Linh mục Mikae Trần Văn Thinh thuộc giáo phận Hưng Hóa nói với hãng tin UK, giáo phận của ngài cũng như những giáo phận miền Bắc khác không có quỹ để giúp nạn nhân sóng thần. Vì thế tất cả đều trông chờ vào sự đóng góp của giáo dân. Trận động đất ở ngoài khơi tỉnh AC của Indonesia đã xảy ra sóng thần tàn phá các vùng duyên hải sang tận Đông Phi. Thảm họa đã làm gần 235.000 người chết và mất tích ở Indonesia, 60.000 người khác ở Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan, và gần 500 người nữa ở 7 quốc gia khác từ Malaysia đến Somalia. Sóng thần cũng làm cho gần 5 triệu người phải ly tán, phá hủy hoặc làm hư hại vô số nhà cửa. Còn anh Paulo Nguyễn Văn Hùng và các bạn anh hứa không đánh bài trong những ngày Tết như họ vẫn thường làm trước đây để ủng hộ tiền cho những người bị ảnh hưởng. Hùng nói, đây là cơ hội để chúng tôi hy sinh và cùng lúc vui sưng lành mạnh. Một số người khác như em Teresa Nguyễn Thị Thiêu, một học sinh lớp 6, không những tiết kiệm trong những ngày Tết, mà còn không ăn sáng trong một tháng để giúp nạn nhân sống thần. Cùng lúc đó, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến của Phát Diệm phát biểu với hãng tin UK rằng, trong những năm trước, Ngài tặng tiền cho người nghèo ăn Tết, nhưng năm nay, Ngài dành số tiền đó để giúp các nạn nhân ở các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Bằng cách này thì người nghèo cũng giúp đỡ được các nạn nhân. Các giáo xứ trong giáo phận Duyên Hải nằm về hướng Nam Hà Nội này đang quyên góp tiền trong các thánh lễ Chúa Nhật từ đầu tháng Giêng cho đến mùng 3 Tết nhằm ngày 11 tháng 2. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang của giáo phận Thái Bình kêu gọi giáo dân có thể tặng quà Tết cho nhân viên giáo hội bằng tiền mặt thay vì hiện vật để giáo phận gửi cho nạn nhân sống thần. Trong thông cáo hôm ngày 21 tháng Giêng, Ngài còn kêu gọi trẻ em dành tiền lì xì trong ngày Tết để góp vào quỹ cứu trợ thiên tai. Em Giuse Trần Văn Thương, 13 tuổi, thuộc giáo xứ Chánh Tòa ở thành phố Thái Bình, cho hãng tin UK biết, năm ngoái em nhận được 200.000 đồng tiền lì xì của những người thân quen. Em sẽ dành nửa số tiền lì xì năm nay đóng góp vào quỹ cứu trợ và kêu gọi bạn bè cùng đóng góp. Một giáo dân 70 tuổi cho hãng tin UK biết như sau: tôi chưa bao giờ thấy tất cả các nhà thờ trong giáo phận đồng loạt quyên góp tiền giúp nạn nhân thiên tai như thế này trước đây. Việc làm này biểu lộ tình đoàn kết và liên đới của nhân loại trên thế giới. Theo linh mục Giuse Trần Xuân Chiêu, chánh xứ nhà thờ chánh tòa. Giáo phận có kế hoạch tặng quà Tết trị giá 100 triệu đồng cho người nghèo. Ngài giải thích, các linh mục xứ sẽ viếng thăm và tặng phần quà trị giá 20.000 đồng đến 50.000 đồng cho mỗi gia đình nghèo. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, phát biểu với hãng tin UK, cho đến nay chỉ có giáo phận Lạng Sơn và một số cá nhân đã gửi tiền đóng góp cho ủy ban. Ngài hy vọng sau Tết, các giáo phận khác sẽ gửi tiền mà họ thu được cho ủy ban, để ủy ban chuyển cho những vùng bị ảnh hưởng sóng thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Cảm thông để được an bình và hạnh phúc. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm Nghệ thuật sống hạnh phúc, ghi lại những cuộc trao đổi giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và bác sĩ Howard Cutler, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã nhận định về sự cảm thông như sau. Định nghĩa một cách đơn giản, cảm thông là tâm trạng không bạo động, không muốn hãm hại hay gây hấn với người khác. Đó là thái độ nội tâm xây dựng trên ước muốn cho người khác thoát khỏi khổ đau. Thái độ này cũng đi kèm với ý thức trách nhiệm và tôn trọng đối với người khác. Như vậy, theo định nghĩa, cảm thông là ý thức về sự đau khổ của người khác, là muốn đi vào sự đau khổ ấy, và nhất là muốn chia sẻ sự đau khổ ấy. Cũng như tình thân ái, lòng nhiệt thành và tình bạn, sự cảm thông là một điều kiện tuyệt đối cần thiết cho hạnh phúc của con người. Có người sẽ nêu lên vấn nạn như sau. Từ bản chất, tôi là một người lạnh lùng, không thích bạn bè. Tôi không cảm thấy cần phải tỏ ra cảm thông hay vị tha đối với người khác. Là một con người thực tế, tôi không cảm thấy cần những cảm xúc ấy. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi thành công trong kinh doanh. Tôi có bạn bè. Tôi có vợ đẹp con ngoan. Tôi không còn cảm thấy thiếu điều gì nữa để được hạnh phúc. Cảm thông vị tha. Nghe ra rất hay, nhưng với tôi cho đó là chuyện tình cảm không cần thiết. Trước vấn nạn trên đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời như sau. Trước hết, nếu có người lý luận như trên, tôi không biết người đó có thực sự hạnh phúc không. Tôi thực sự tin rằng sự cảm thông là nền tảng cho sự sống còn của con người, là giá trị đích thực của sự sống, và không có nó, cuộc sống hẳn phải thiếu điều cơ bản nhất. Cảm nhận một cách sâu xa những cảm xúc của người khác là một yếu tố của tình yêu và sự cảm thông. Nếu một người đàn ông không có sự nhạy cảm ấy, tôi nghĩ rằng mối quan hệ của người đó với vợ mình đang có vấn đề. Dẫn dưng trước cảm xúc và sự đau khổ của người khác, thì cho dẫu có là tỷ phú, có học thức, có bạn bè, hay là nhà kinh doanh, chính trị gia, hoặc lãnh đạo quốc gia, tài ba đi nữa, tất cả những yếu tố tích cực ấy cũng chỉ nằm ở bề mặt mà thôi. Nếu những người đó vẫn khăng khăng rằng họ không cảm thấy cần phải cảm thông với người khác, thì quả thật, làm cho họ nhận ra được tầm quan trọng của sự cảm thông, không phải là chuyện dễ. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, mời gọi những con người như thế hãy nhìn lại kinh nghiệm bản thân của họ. Thật thế, ai trong chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi người khác lấy sự cảm thông và tình thân ái để đối xử với chúng ta. Chỉ từ kinh nghiệm đó, chúng ta mới nhận ra rằng người khác cũng cần sự cảm thông và tình thân ái của chúng ta. Không cảm thấy sự cần thiết của sự cảm thông trong cuộc sống là một thái độ thiển cận. Nghĩ rằng mình có tất cả mọi sự và cảm thấy hạnh phúc vì mọi người đều kính nể mình là một cách suy nghĩ nông cạn. Thật thế, nếu người khác tìm đến với mình chỉ vì mình có địa vị và giàu có, thì khi mình mất đi những điều đó, người khác sẽ không cần đến mình nữa. Tiền của, quyền lực, danh vọng do đó không thể làm cho những quan hệ giữa người với người được lâu bền. Trái lại, chỉ có sự cảm thông mới bảo đảm cho các mối quan hệ giữa người với người được bền vững mà thôi. Ngay cả khi gặp những khó khăn về kinh tế, con người vẫn còn lại sự cảm thông để chia sẻ với người khác. Tiền của vốn bấp bênh. Trái lại, sự cảm thông là điều con người luôn có thể mang theo trong người. Thiếu sự cảm thông, con người không những có thái độ dửng dưng đối với nỗi khổ đau của người đồng loại, mà còn trở thành tàn nhẫn là khác. Mà đã tàn nhẫn thì đương nhiên cũng luôn sống trong bất an và lo sợ. Stalin là một trường hợp điển hình. Hai nét nổi bật trong con người của nhà độc tài nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại này là tàn nhẫn và nghi ngờ. Thật ra, ông xem sự tàn nhẫn như một nhân đức. Chính vì thế mà tên do cha mẹ đặt cho là Djugashvili được ông đổi thành Stalin, nghĩa là con người sắt thép. Sắt thép không vì có ý chí sắt đá, mà vì khô cứng đến độ không còn một chút thông cảm nào đối với người đồng loại của mình. Càng thêm tuổi đời, càng trở nên tàn bạo độc ác, Stalin cũng càng trở nên nghi ngờ. Sợ hãi và nghi ngờ đã khiến ông tiến hành những cuộc thanh trừng hàng loạt và mở ra những chiến dịch chống lại mọi tầng lớp dân chúng. Biết bao nhiêu triệu người dân vô tội đã bị con người sợ hãi và nghi ngờ ấy sát tế trong các quần đảo Gulag. Nhưng càng nhúng tay vào máu, Stalin càng thấy mình có nhiều kẻ thù. Không bao lâu trước khi qua đời, Stalin đã nói với Nikita Khrushchev như sau: "Tôi không tin ai kể cả tôi." Cho nên cuối cùng, ông quay ra tiêu diệt những người thân tín nhất của ông. Rõ ràng là càng tàn nhẫn và càng có quyền lực bao nhiêu, Stalin càng không cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Một người bạn của ông nói rằng, cuối cùng, nơi ông chỉ còn lại một nét chính, đó là không cảm thấy hạnh phúc. Người con gái của ông là bà Svetlana nói rằng, suốt đời cha bà luôn cảm thấy cô đơn và trống rỗng, đến độ ông không còn tin rằng con người có thể thành thật với nhau nữa. Một điển hình khác của bất hạnh và khốn khổ là Mao Trạch Đông. Con người đã từng sát tế hàng chục triệu đồng bào ruột thịt của mình trong các trại lao động khổ sai này, đã không bao giờ có được giấc ngủ an lành. Theo ông Lý Phục Hy, bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, thì con người đồ tể này không thể đi vào giấc ngủ mà không cần thuốc an thần. Quả thật, khi tâm hồn khô cạn sự cảm thông và chỉ còn lại sự tàn bạo, con người không thể có được hạnh phúc đích thực. Nhiều cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây chứng minh rằng sự cảm thông và vị tha có một ảnh hưởng tích cực trên sức khỏe thể lý cũng như tâm lý của con người. Trong một cuộc thí nghiệm nổi tiếng, giáo sư David McClellan thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã cho một nhóm sinh viên xem một cuốn phim về mẹ Teresa Calcutta đang làm việc giữa những người nghèo tại Ấn Độ. Các sinh viên cho biết cuốn phim đã gợi lên lòng cảm thông nơi họ. Sau đó, giáo sư McClellan phân tách nước miếng của các sinh viên. Ông khám phá ra rằng kháng tố immunoglobulin A là kháng tố giúp chống lại những chứng bệnh về đường hô hấp đã gia tăng nơi các sinh viên. Một cuộc nghiên cứu khác do giáo sư James House thuộc trường Đại học Michigan thực hiện cũng chứng minh rằng công việc thiện nguyện giúp gia tăng sinh lực và tuổi thọ của con người. Với những kết quả nghiên cứu về những lợi ích của sự cảm thông, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôn vinh sự sống toàn diện, nền văn hóa trong đó con người sống hài hòa và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với cả đất trời. Quý vị và các bạn thân mến, trong một diễn đàn tự do hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những tư tưởng của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, trong bức thư mục vụ mùa giọng năm 2005, nói về việc xây dựng nền văn hóa tôn vinh sự sống toàn diện, nền văn hóa trong đó có người sống hài hòa và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với cả đất trời. Đức Hồng Y đã đặc biệt đặt ra câu hỏi và trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta có thể và phải làm gì để xây dựng nền văn hóa sự sống toàn diện cho gia đình mọi người? Đức Hồng Y viết như sau. Trong thực tế cuộc sống hôm nay, bóng tối của nền văn hóa sự chết đang bao phủ nhiều trăm ngàn gia đình trên đất nước chúng ta. Đó là một thách đố lớn cho toàn xã hội, cách riêng cho niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Tôi muốn anh chị em lưu tâm đặc biệt đến cơn đại dịch HIV/AIDS đang hoành hành trên đất nước cũng như trong thành phố, và mời anh chị em cùng suy nghĩ trong ánh sáng của lời Chúa, để xem chúng ta có thể và phải làm gì để xây dựng nền văn hóa sự sống toàn diện cho gia đình mọi người. Theo thống kê của cơ quan hữu trách, hiện nay, số người nhiễm HIV/AIDS là nhiều trăm ngàn, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 40.000. Tuy nhiên, theo ước đoán của những người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực này, con số thực có lẽ còn cao hơn nhiều. Nhiều người đang chứng kiến biết bao thanh niên thiếu nữ trong thành phố này, có khi nhiều người trong cùng một gia đình, đang chết dần mòn vì bệnh AIDS khi tuổi đời còn rất trẻ. Biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể ngay khi mới chào đời. Biết bao nhiêu cha mẹ đang héo hon và khô kiệt từng ngày khi chứng kiến con cái mình sống trong cơn hấp hối kéo dài vì HIV bệnh AIDS. Những gia đình đó thực sự là những nạn nhân dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp, bị đánh như tử, nửa sống, nửa chết. Lương tâm con người và niềm tin Kitô giáo không cho phép chúng ta vô cảm và vô tư trước thảm cảnh đó, nhưng phải quyết tâm tìm mọi cách phòng ngừa và ngăn cản sự phát triển của cơn dịch này. đồng thời phải quan tâm chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân cũng như nâng đỡ gia đình họ. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay của các tổ chức nhân đạo quốc tế, mà còn là trách nhiệm của tất cả và từng người trong xã hội. Hơn ai hết, là những người tin vào Chúa Kitô đứng đã đến cho con người được sống và sống dồi dào. Các Kitô hữu phải đi đầu trong trách nhiệm này. Chính đức tin, đức cậy và đức mến là những hành động thúc bách chúng ta dấn thân vào nhiệm vụ này. Đức tin mời gọi chúng ta khám phá khuôn mặt Chúa Kitô đang hiện diện cách ẩn giấu nơi những bệnh nhân và gia đình họ, để yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trong họ. Đức cậy gieo vào lòng ta niềm hy vọng mãnh liệt, để không bao giờ thất vọng trong cuộc chiến này, dẫu biết rằng hết sức gian khó. Đức mến thúc đẩy chúng ta trở thành người Samari nhân hậu, nghĩa là biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của người khác và tận tình giúp đỡ. Ở đây, tôi không thể không nhớ đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đang hy sinh thời giờ, sức khỏe và năng lực của mình để chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS. Tôi muốn nói lên sự trân trọng và lòng chân thành biết ơn của tôi đối với anh chị em, và xin anh chị em tiếp tục hăng say thực hiện những công việc vừa gian nguy vừa cao quý này. Trong thời gian tới, tôi đề nghị với anh chị em và tất cả các gia đình trong giáo phận những việc làm cụ thể như sau. Và Đức Hồng Y kể ra ba điểm. Một là cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Hai là chú tâm lo việc giáo dục trong gia đình. Ba là quyết tâm củng cố đời sống gia đình. Trước hết, cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Vào ngày 15 tháng 2, tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của Giáo phận, tôi sẽ tổ chức buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS, cho gia đình họ và cho có nhiều người Samari nhân hậu chăm sóc cho các bệnh nhân. Mỗi dòng tu, mỗi giáo xứ, mỗi đoàn thể sẽ cử đại diện, cả bệnh nhân và gia đình, cùng những nhóm chăm sóc họ đến tham dự. Vì đây là hành động nói lên quyết tâm chung của cả gia đình giáo phận. Tôi cũng sẽ mời đại diện các tôn giáo bạn đến tham dự, vì xác tín rằng các tôn giáo có thể hợp tác với nhau trong nỗ lực xây dựng nền văn hóa sự sống và chống lại sự đe dọa của nền văn hóa sự chết. Sau buổi cầu nguyện này, mỗi giáo hạt, các cộng đoàn tín hữu, giáo xứ, dòng tu, tùy hoàn cảnh và theo khả năng, sẽ tiếp tục tổ chức những buổi cầu nguyện tương tự tại địa phương của mình. Và như quý vị và các bạn đã biết, trong một thời sự vào ngày hôm qua thứ Năm, chúng tôi đã tường thuật về buổi cầu nguyện liên tôn và đại kết, được Đức Hồng Y nhắc đến nơi đây. Điểm thứ hai, chú tâm lo việc giáo dục trong gia đình. Để phòng ngừa và chống lại cơn đại dịch HIV/AIDS, điều hết sức cần thiết là phải củng cố những giá trị Kitô giáo về tình dục, hôn nhân và gia đình. Như thực tế cho thấy, cho dù có nhiều trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS qua đường truyền máu hoặc khi người mẹ mang thai, nhưng con đường lây nhiễm phổ biến nhất vẫn là ma túy và quan hệ tình dục. Vì thế cần phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục và đào tạo trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội. Trong cụ thể, tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của Giáo phận, tôi sẽ mở các khóa đào tạo những anh chị em tu sĩ, giáo dân làm công tác mục vụ gia đình và mục vụ chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Mỗi giáo xứ nên chuẩn bị người tham dự những khóa học này, để có thể cộng tác cách hữu hiệu với các linh mục trong lĩnh vực mục vụ này. Điểm thứ ba, quyết tâm củng cố đời sống gia đình. Các chương trình mục vụ của giáo phận và giáo xứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn nhân tố chính yếu là gia đình và mỗi thành viên trong gia đình. Nếu mỗi gia đình thực sự trở thành một cộng đồng tình yêu và sự sống, thì đó chính là thành trì bảo vệ và phòng chống kiên cố nhất trước cơn đại dịch HIV/AIDS. Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em củng cố đời sống gia đình của mình bằng chuyên cần cầu nguyện, bằng sự trung thành với những cam kết trong đời sống hôn nhân, và bằng việc chu toàn bổn phận kiên trì giáo dục con cái trong tình yêu thương nâng đỡ và chở che. Để kết thúc lá thư này, xin anh chị em cùng tôi hướng nhìn lên mẹ Maria và thành khẩn thưa với mẹ. Lạy Đức Thánh Trinh Nữ Maria, mẹ là mẹ sầu bi và cũng là mẹ hy vọng. Chúng con dâng lên mẹ tất cả các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân SIDA. Chúng con dâng lên mẹ bao bạn trẻ đang chết dần mòn vì bệnh tật. Chúng con dâng lên mẹ bao trẻ thơ sắp mất cha mất mẹ vì cái chết trắng này. Xin mẹ thương nhìn đến những người cha người mẹ đang than khóc con mình. Xin mẹ ghé mắt nhân từ nhìn đến những gia đình đang kiệt quệ héo hon vì khổ đau. Xin mẹ ôm lấy tất cả những gia đình đó trong vòng tay từ mẫu của mẹ, để họ được an ủi trong đau khổ, hy vọng trong thử thách, và bình an trong gian khó. Lạy mẹ từ ái, xin thương nhận lời chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những đoạn trích từ lá thư mục tử mùa vọng năm 2005 của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, nói về việc xây dựng nền văn hóa sự sống, nền văn hóa trong đó con người sống hài hòa và bình an với bản thân, với gia đình, với xã hội và với cả đất trời. Và đặc biệt là việc chăm sóc mục vụ cho những người nhiễm HIV/AIDS. Một diễn đàn tự do xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Chủ đề ngày hôm nay, biết chia sẻ cho người khác, đem lại niềm vui. Nhà văn hào Ralph Waldo Emerson đã nói, biết vui chơi và thư giãn là món quà quý Chúa ban cho bạn. Nhiều năm qua, tôi đã nghe người ta nói là nên chọn sự vui chơi tinh nghịch của Chúa. Tôi rất làm ngạc nhiên và tự hỏi mình, Chúa thường là nghiêm khắc và hay để ý sát phạt nhiều. Chúa đâu có thể vui chơi đùa giỡn như người ta tưởng. Vì thực ra, khi tạo dựng con người và cho họ toàn quyền tự do, Ngài cũng phải lo lắng lắm chứ. Sau đó, tôi có dịp xem phim về con chim biển, Penguin. Tôi nghĩ rằng, loài chim này thật nực cười, không ai phân tách ra chúng thuộc về loại nào. Chim biển, cá hay loài bò trên đất, vì chúng có những yếu tố thuộc về những loại này. Mặc dầu có nhiều bàn cãi phân loại, nhưng sau cùng họ gọi chúng là loài chim biển, penguin. Khi chúng đi trên đất, chúng đi không thẳng nhưng khệnh khạng như người đau chân, chúng mặc bộ áo đen trông rất nghiêm nghị. Nhưng khi chúng bơi trên nước hoặc nhảy trong các khe đá tuyết trắng, chúng nhanh nhẹn, giống như lũ trẻ hào hứng vui chơi. Khi bắt mồi, chúng là những lực sĩ tranh tài mau lẹ. Những con chim này san sẻ trách nhiệm cho nhau rất chu đáo. Trong 3 tuần lễ, con chim cái ở một chỗ và đẻ trứng trong tổ, con đực thì luẩn quẩn chung quanh tìm mồi nuôi con cái và ra tay sát phạt những con chim khác khệnh khạng bước tới ổ của chúng. Xong việc đó, con đực bắt đầu ấp trứng bằng chân của nó, con cái được đi chơi tìm mồi. Khi công việc xong, con cái lại tiếp tục ấp và con đực có thể đi cả năm tuần lễ. Khi con đực trở về, con cái lại tiếp tục đi để phục hồi và tìm mồi. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm của loài chim này. Nói chung, những con chim biển cho chúng ta thấy sự quan phòng và tinh nghịch của Chúa khi Ngài tạo dựng nên chúng. Chúng ta có thể hình dung khi Chúa Giê-xu đi dọc bờ biển và xem thấy những thụ tạo do cha Ngài dựng nên, chắc chắn Ngài sẽ thích thú mỉm cười và giơ tay chúc phúc trên chúng. Các bạn thân mến, khi chúng ta tưởng tượng về sự tinh nghịch của Thiên Chúa, khi Ngài tạo dựng vũ trụ, từ một hạt nguyên tử tí ti, nhân ra thành ngàn vạn hạt nhỏ khác, lung linh muôn màu, chúng ta thấy trong Chúa tất cả là chia sẻ và là nguồn vui tuyệt đỉnh. Nhìn vũ trụ hiện nay, chúng ta thấy muôn ngàn cảnh sắc tuyệt vời, trăng sao tinh tú và cây cỏ hoa lá, núi đồi hùng vĩ. Tất cả là quà quý giá và niềm vui sung mãn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và còn ban cho tới tận cùng thế giới. Hình ảnh tuyệt vời khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa, chính là những động tác liên tục của Ngài. Trong sách Khởi Nguyên, thần linh Ngài bay lượn trên hố thẳm, và tức khắc mọi cái thành hình đều đặn. Bà Laura Hembry đã nói, hình ảnh nổi bật nhất trong sách Khởi Nguyên chính là sự khởi động và uyển chuyển của Thiên Chúa. Qua sự khởi động này, vũ trụ thành hình, rung chuyển và bùng lên sức sống. Thiên Chúa làm đầy mặt đất đủ loài đủ loại, nào là cá dưới nước, chim bay trên trời và các loài vật trên đất. Chúng phát triển và lớn lên trong tình thương bao la của Ngài. Ngài thở nên tạo vật và hết thảy sinh động. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui sống và học biết thư giãn, vui chơi, hồn nhiên, làm cho đời sống chúng ta trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy tập tưởng tượng, hãy cảm nghiệm và khám phá niềm vui trong ngoài chúng ta, tại những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Niềm vui sẽ dâng tràn khi chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh. Ông George Bernano đã viết, tìm niềm vui trong khi chia sẻ niềm vui với người khác, đó là bí mật của hạnh phúc. Bạn nên chia sẻ niềm vui của bạn với những người chung quanh, bạn sẽ được hưởng niềm vui. Ông Forrest Shackley đã nói, hãy gieo niềm vui quanh bạn, bạn sẽ được một mùa gặt hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, khi bạn đón nhận những người chung quanh và đừng xét đoán họ, bạn đã cho họ niềm vui ngay ban đầu. Rồi sau đó bạn chia sẻ niềm vui riêng của bạn. Họ đã là người bạn tri kỷ của bạn rồi đó. Có bao giờ bạn mời Chúa chia sẻ niềm vui của Ngài cho bạn hay không? Tôi tin rằng chúng ta làm được khi chúng ta biết ơn Ngài và săn sóc tạo vật như là quà quý giá của Ngài cho bạn. Khi chúng ta ngừng tay, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của bông hoa, của cọng cỏ, khi chúng ta nhìn trời trong xanh, không vần mây, và ca tụng Thiên Chúa, khi chúng ta dành thời gian bước đi với người khắc khoải buồn đau, khi chúng ta nở nụ cười với người khó tính. C.S. Lewis chia sẻ cảm nghiệm đau khổ của ông khi vợ ông nằm chờ chết, ông nói, nhiều mây mù đen tối trong bầu trời, lẽ ra đẹp nhất của chúng tôi, nhiều tin vui trong lúc tối tăm nhất của chúng tôi, nhưng lạ thay, đó lại là những lúc chúng tôi vui sướng nhất bên nhau, rồi ngay sau đó lại là tuyệt vọng. Ôi, những giây phút thần tiên chúng tôi chia sẻ khi đau khổ, khi tuyệt vọng, và chúng tôi đã nói với nhau trong đêm cuối cùng thân thương ấy. Cha Henry Nouwen nói, hết mọi người sống cùng lúc giữa đau khổ và giữa niềm vui. Norman Cousin cũng nói, chỉ trong tích tắc, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn và tìm ý nghĩa cuộc sống, chết chưa phải là thảm kịch cuối cùng, nhưng thảm kịch chính là chết mà chưa kịp khám phá ra khả năng sống, đó mới đáng tuyệt vọng. Các bạn thân mến, ông Preable cũng nói, bạn không bao giờ biết được niềm hạnh phúc mà một hành động tử tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu. Trong câu chuyện, bàn tay cô giáo đã kể rằng, một cô giáo dạy lớp học đã bảo cho học sinh của mình vẽ bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn trong ngày lễ tạ ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà Tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng bàn tay đó của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó. Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta, một em nói. Còn một người nông dân, một em khác lên tiếng, bởi vì ông ta nuôi gà Tây. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi, đó là bàn tay của cô, thưa cô, em thì thầm với cô giáo. Cô giáo cảm động và nhớ rằng, vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tay Douglas. Một đứa bé cô đọc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những bạn khác, nhưng với Douglas, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là lễ tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, vì thế khi ta biết chia sẻ niềm vui sẽ tràn đầy cho ta. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cứ người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa đã qua một ngày vội vã giống như ngủ mê. Nặng gánh bao nhiêu phiền lo, ngỡ ngàng tìm quanh lối ra.
Lạy Chúa lắm khi tưởng như mất mang bao nhiêu hy vọng, anh và ước mơ khác nhau khi vấp ngã nơi dòng đời.
Lạy Chúa nhận ra ngài vẫn vẫn đưa đời con hạnh phúc đến sau niềm đau nỗi buồn giọt nước mắt vui.
Lạy Chúa con vững niềm tin bên kia bóng đêm sương mù phía cuối dốc cao khó khăn cho Chúa đưa tay. Yeah.
khi phải đi khám bác sĩ, thì ta thường chọn bác sĩ theo hai tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, khả năng chuyên môn giỏi, đủ sức đoán và trị bệnh. Và đặc tính thứ hai là thái độ cởi mở, sẵn sàng chú ý đến người bệnh, săn sóc người bệnh hết lòng. Đó là hai đặc tính làm ta có thể đặt hết niềm tin tưởng vào bác sĩ. Và khi đã khám phá được một vị bác sĩ nào có đủ đặc tính như vậy, và đã tin tưởng vào bác sĩ đó rồi, thì thật là khó để cho ai đó thuyết phục ta thôi không tin tưởng vào vị bác sĩ đó nữa. Áp dụng vào bệnh viện Thiên Liêng, trong mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa, thử hỏi chúng ta sẽ có thái độ như thế nào đối với Ngài, vì chắc chắn rằng Thiên Chúa có dư tràn hai đặc tính vừa kể trên. Khả năng quyền phép để đáp lại nhu cầu của con người và thái độ yêu thương chăm sóc con người lúc nào cũng sẵn sàng muốn cho con người được sống xứng đáng là người và là con cái của Ngài. Chúng ta có tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa như tin tưởng vào vị bác sĩ hay không? Bất cứ đặc tính tốt lành nào con người có, thì Thiên Chúa cần có một cách sung mãn hơn, tốt đẹp hơn bội phần. Ngài có khả năng trợ giúp con người vượt quá trí tưởng tượng của con người, và Ngài rất quyền năng. Ngài chỉ cần muốn và mọi sự sẽ có theo ý Ngài. Thánh Gioan Tông Đồ, nơi trang đầu tiên của sách Phúc Âm, đã viết như sau: mọi sự nhờ Ngài mà được hiện hữu, và nếu không có Ngài thì sẽ không có gì được hiện hữu. Thiên Chúa là đứng toàn năng, và Ngài cũng là Cha. Nơi Ngài, quyền năng được hòa hợp với tình yêu thương để trợ giúp cho con người. Ngài là người Cha toàn năng đầy yêu thương. Vì yêu thương con người, Thiên Chúa dùng quyền năng mình để săn sóc cho con người. Và hiện chính cuộc sống mỗi người chúng ta cũng có thể nói lên tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng liệu chúng ta có đủ chú ý để khám phá những sự kỳ diệu đó hay không? Ngài cho chúng ta đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng, màu sắc và bao vẻ đẹp. Thiên Chúa cho chúng ta đôi tai để thưởng thức âm thanh, bao lời nói êm đẹp, khuyến khích. Ngài cho chúng ta đôi chân để di chuyển, cho chúng ta đôi bàn tay để hành động, và nhất là cho chúng ta trí khôn để khám phá và sáng chế những kỹ thuật cần thiết phục vụ cho sự sống, và cho chúng ta con tim để sống yêu thương. Bất cứ điều gì chúng ta có, bất cứ điều gì chúng ta là, tất cả đều nói lên quyền năng và tình thương chăm sóc của Thiên Chúa đối với con người. Thế nhưng, chúng ta có nhìn thấy như vậy hay không? Chúng ta còn chờ đợi gì thêm nữa để có thể sống hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa? Chúng ta còn chờ đợi gì nữa để tâm sự với Ngài, trình bày cho Ngài về những nhu cầu, những nguyện vọng của chúng ta? Chúng con hãy tin tưởng thì sẽ nhận được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Chúng con hãy cầu nguyện luôn. Đó là những lời mời gọi, hãy tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Tác giả thư Do Thái, nơi chương 4 câu 16, đã khuyến khích cộng đoàn tín hữu của mình như sau: chúng ta hãy hết lòng tin tưởng mà tiến đến ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để lĩnh ơn thương xót và ơn cứu giúp lúc cần thiết. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin hãy thương gia tăng đức tin cho con. Xin giúp con nhìn thấy những sự kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong đời sống con và quanh con, để mỗi ngày con sống tin tưởng phó thác vào Chúa nhiều hơn. Amen.
Lạy Chúa lặng khi tưởng như mong manh.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following